Thảo chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với thảo. Thảo tức là không, không tức là thảo. Tưởng, hành, thức, ba cái đó nó cũng là như vậy. Cũng giống như chứ, thọ vậy. Một lần nữa ta giải cho cái đó, ta giải cho cái chữ sách rồi. Đó. Tưởng, hành, thức cũng là như vậy. Tưởng, tưởng chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với tưởng. Tưởng tức là không, không tức là tưởng. Đúng vậy đó. Thọ là như thế nào? Bây giờ chữ thọ cho mình nè, thọ, thọ cho chữ thọ là sao? Là năm căn, cái khi, chữ thọ là khi, cái khi năm căn với đấu năm trần, liền có năm thức lãnh nạp cái trần đó, cho nên gọi là thọ, thấy không? Tất nhiên là sắc, thọ, tưởng, hành, à không, sắc tên lưu xuất, sắc nó đấu với, là đấu gì? Không, mắt. Tai nó đối với tiếng, thấy mũi nó đối với mùi, lưỡi nó đến với vị, thân nó xúc chạm cũng là cũng vậy, cảm cũng kỹ quá. Thì ở trong này nói nè, cái khi mà năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó đối với năm trần là sắc, thân thì xúc, đúng không? Thì liền có năm thức. Cái căn với cái trần nói cho đúng không, cũng không có lỗi gì đâu. Tại cái anh thức anh vô anh mới lỗi. Anh thức là anh không biết á, anh đó là mất rồi. Thấy không? Chứ căn không là lỗi. Ví dụ như con mắt nè, mắt mình thấy cái qua, qua là trần, con mắt là sắc, nó đâu có gì đâu lỗi. Nhưng mà cái anh thức anh vô á, à, cái qua này đẹp, qua này đẹp, phải chạy căn qua, suốt đêm suốt ngày chạy vọt. Đó là anh thức. Hay là nó cái sắc này xấu quá vậy thì nó theo mà bụi rồi bụi lìa bụi lìa rồi nó cho nó theo, phải nó theo là mình không ưa, đó là tại cái thức mới dùng. Cho nên trong này nói nè, tức là có năm cái thức nó lãnh nạp, nó lãnh lãnh nạp cái tầm đó, cái sắc tinh gì xúc đó. Chứ nếu không có năm sắc thì không phải, nếu không có thức thì phải quá. Cho nên bây giờ á là mình tu mình phải sao, mình phải control cái thức đó, thấy không? Mình phải làm sao mình kiểm soát cái thức đó, đừng cho nó mê. Như văn thanh biến sắc cái thị tầm thường, nghe tiếng hay thấy sắc đẹp, cho cái đồ đó được tầm thường, không có gì. Bởi vì nó giả dối, một cái quan khi nó đẹp, ngày sau nó theo nó tàn, thấy không? Có gì đâu. Con người cũng vậy. Bởi vì con người họ thấy cái hào nó bên ngoài, rồi giờ họ chết lên chết xuống tạo nghiệp cũng phải do nó, do nó bên ngoài. Còn chữ tưởng là sao? Sắc thọ bây giờ tôi giảng chữ tưởng, ở trên là giảng chữ thọ, dưới này là giảng chữ tưởng. Tưởng là như thế nào? Là cái tướng mạo như đó của cái ý thức thứ sáu. Chắc như năm trọn cái tướng mạo của cái ý thức thứ sáu á, sắc tờ như là sắc tờ thức hành thức á, tờ lục thức đó, nó chắc luôn luôn nó khoảng thủ năm trọn, nó cho nó năm trọn là thâu ngon đàn, năm trọn là thiệu của nó. Chứ nếu thiệu sao nó đâu có nó chắc gì, nó cho nó là thiệu, thấy không? Cũng như nghe người ta nói dốc nói mê thì ở trong miệng tự nhiên nước quyến nó chảy ra, là chỉ cái gì? Thức, cái thức á, cái thức nó tưởng nó như là nó phong việc, nó dễ sợ lắm, nó giống cũng như đạt nếu tức là lượng nó dâm và nó dâm qua đến dâm nhập vào thì trong miệng tự nhiên nó cảm thấy nó chảy ra, giống như nó mê, mơ mê cái mơ cái mê từ mai là mê ra trong bộ mặt mình. Còn cái chữ xà là các cục tổ của nó ha, cái nước á giống như nước lửa chấm, chữ nó mẫu chữ nó có ý nghĩa em thầy cũng vậy. Nghe nói giống nó mê thì ở trong miệng chạy nước mới chạy ra, thấy không? Còn cái chữ hành là sao? Bây giờ tôi giải chữ hành. Hành á tức là cái thức thứ bảy, thứ bảy người thức thức gì đó phạt là thức, thức thứ bảy là thường chấp, hành chấp là thường chấp. Cái kiến phần của thức thứ tám là ngã, mẫu Đó. Thế là cái thức thứ bảy thường chắc cái kiến phần của thức thứ tám là ngã niệm niệm không dừng. Mỗi một thức đó, nó có tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Thì luôn luôn cái thức thứ bảy nó chắc cái kiến phần của thức thứ tám là ngã, cho nên không bao giờ nó sợ ngã, nó sợ chết lắm. Một quý vị học tới cái điểm này nè, mà khi mà quý vị nghe ai mà nói chuyện mà sức hồn sức vía đó, thì quý vị đem cái này ra để mà luyện giải cho người ta nghe. Không bao giờ khi con người mà còn chấp ngã, ta đừng có nói cái sức hồn sức vía được. Sức có sức hồn sức vía được, mà là khi con người phá cái ngã, nhất là cái để thấp thức, cái thức thứ bảy phải phá nó đi, mới nói chuyện sức hồn sức vía được. Con người còn sợ chết, còn chắc cái thân này số một mà biểu ngồi thiền vài tháng rồi cái sức hồn sức vía về Việt Nam thăm cha thăm mẹ cả cái chuyện đó thôi. Vậy nếu mà thiên hạ học không tin, cũng học nào cũng chạy ra học nào à, chứ làm sao mình học mình hiểu. Đó, ví dụ như cái này là giải thích, tức là cái đại thức của mọi người đó, cái đại thức của mọi người này. Cái này mình kêu là ai là giải thích này, ai là gia đó, tên là gia đó, ai là gia biết nghe nè, tiếng Phạn á. Đó, thầy, mỗi cái thức vô này thầy nói á, là nó đều có kiến phần, tướng phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Thế đó ai học gì thức mới không học được chịu. Thì cái anh này anh có tám, anh có bốn phần. Anh thức thứ bảy cũng có tám, bốn phần. Mà luôn luôn cái kiến phần của cái thức thứ bảy á, không, cái thức, cái mạng anh thức lên á, luôn luôn là nó chấp. Nó chấp, nó, cái này gọi là thức thứ bảy nè, thức thứ bảy nè. Còn cái này là thức tám này. Thì ở trong này nói đó, cái thức thứ bảy hàng chấp cái kiến phần của cái thức thứ tám là ngã, nó chấp cái kiến phần, cái kiến phần này nè, một phần á, của cái thức thứ tám đó là ngã, là kiến phần ha. Thành ra luôn luôn nó chấp nó duy trì bản thân, nó chấp giữ, nó chấp, nó sợ luôn luôn cái thức thứ bảy là nó sợ ngã này chết, mất đi. Cho nên mình mà sợ cái này, sợ cái kia, cái tương ngọt, có một tiếng động mình giật mình là lại nó này nè, mình sợ lắm. Nghe bắn tiếng xuống mới giật mình, sẽ chết, anh sẽ chết. Mình tu làm sao mà chuyển cho anh cho được. Anh thức thứ bảy nó chuyển cho thành của mình đang thánh trí. Cho nên thì phải học nữa, học nữa, học nữa mới rõ cái này. Đó, do đó cho nên luôn luôn thức thứ bảy hàng chắc cái kiến phần của thức thứ tám là ngã, là bên ngã. Mà cái anh thức thứ bảy là anh ngu muội lắm, anh giống như là một cái người giữ kho, đưa cái hộp giống gì anh đổ vô, anh đổ vô đây, đưa hộp giống ớt anh bỏ vô, hộp giống bắp anh cũng bỏ vô, hộp giống lúa anh bỏ vô kho này, cái này để kho này, cái này chết, nó không có gì hết, giống hư giống gì anh cũng bỏ vô. Anh chỉ có anh lo anh chắc cái kiến phần của đời bác thức là ngã của anh không, cho nên anh bị bốn cái phiền não thường đi tung danh, kêu là tứ phiền não từng câu. Vì ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái, cái ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái ảnh bốn cái đó đó. Ngã si cái ngã của anh ngu si nó không biết gì hết, chỉ là cách ngã thôi. Hay ai trọng tới thân là biết đó, ngã kiến là chấp ngã, ngã si ngã mạng vô cùng cho ta đây là số một, cái gì cũng tưởng tượng ra nó lên đó là anh đó. Nhớ là rồi ngã ái, nghĩa là ái cái ngã lắm, hồi nghĩa là chết sống nhà thương cái ngã, nghĩa là gì mà nó mê muội đó, nhớ vậy đó. Bởi vì mình học để mình biết từng ly từng tí, hay cái gì trong người mình nó hiểu lên là mình biết, mình chặt liền lấy khuôn bát nhã trí tuệ này là chặt liền. Đó, chuyển nó liền chứ đừng có để nó thiện lập, bởi vì nó đã thẳng lên nó phá mình từ ngàn xưa, từ biết bao nhiêu đời rồi, thấy không, cho đến bây giờ nữa may được mình giờ gặp Phật pháp mình hiểu được Phật dạy biết nó là bắt trộm, nó là nó phá mình. Chứ đó có ai biết đâu. Quý vị quay hết trong thế gian này đi, từ đầu tiên thành từ nam tới bắc, từ cổ tới tim đâu, có ai biết được đâu. Từ những cái người nào mà học đạo mà thâm thúy mới biết được. Nghe một nhà bác học, một ông tổng thống trưởng nó có biết trần trăng gì đâu, chạy theo nó không, nó khiến cái gì chạy theo bên đấy, biết có gì nó ngã suy ngã tiếng nha mẹ nghe hết đó. Thành ra mình phải tự hào là mình sống với một cái ngày, một cái giờ, một cái ý mình sống một cách rất là sáng suốt, rất là vững mộng. Thì đó là thánh dân rồi, chứ gì nữa, đó là Phật rồi, đó là chứ gì nữa. Còn thiên hạ nó sống chỉ biết ăn chỉ ngủ với tạo nghiệp, tạo nữa mà ai nấy tạo thâu, nó đúc kết trở thành quan gia nghiệp báo. Từ cờ này qua cấp kia rồi phải sanh lên giết lộn với nhau, giết rồi chết rồi sanh giết, sanh rồi sát rồi sanh rồi sát rồi cứ như đó thôi. Hết tâm này tâm khác, cho nên mới gọi là lặng học ở trong cái quyển bộ sanh tử du học của tôi. Cho ai cho ngon mà đánh hết rồi. Rồi mỗi niệm không dừng, thấy không? Còn thức là sao? Sắc thọ tưởng đã dài rồi đó. Bởi vì chữ thức nghĩa là sao? Thức á, là cái thức thứ 8. Nó nhậm dọn liễu biệt. Nhậm dọn nghĩa là tự nó, nghĩa là cái nhân nào quả nấy gọi là nhậm dọn. Cái kiểu gì, cái hành động sao thì nó, cái thức thứ 8 nó không nhậm hết, nhậm dọn liễu biệt. Nhưng mà nó rõ ràng, thấy không? Cái thức tánh cảnh nó không có dính líu gì danh ngôn, nó liễu biệt nghĩa là làm sao thì nó kết quả vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình nghĩ cái gì thì tự nhiên cái nhân đó rồi nó sẽ kết quả, nó không có danh ngôn, nó không cần danh ngôn. Cái này phải tới gì, bởi vì nó đứng ở trong hết đó mà, tức là nó sống với hiện lượng có nghĩa là nó tự nhiên vậy, nó automatic, nó đúc kết thành kịp chứ không cần nói nữa. Cái này là trong ý thức mà, nhất là cái đề bát thức. Thức là tâm vương, thức là nó giống như vua, mà thọ tưởng hành là tâm sở, nó giống như các vị bộ trưởng, các vị quận thọ. Tâm vương tâm sở đối với cái cảnh thì quyết tương ưng mà thảo, phải tâm vương tâm sở đối với cảnh bên ngoài thì nó tùy theo cái nào đó nó không nè. Hợp nó khảo theo một hợp, không hợp nó hợp khảo theo con một, nghĩa là nó cứ như vậy, nó automatic mà nó tự nhiên mà nó tạo ra nghiệp này qua nghiệp kia, hết cái đường hướng này qua đường hướng nọ. Nhưng sao chỉ như là nhân năm quẩn đều là cái quyển pháp, năm quẩn đó là cái pháp giải dấu sự lập, giải dấu của cái gì, của cái chân như tự chính thể ở trên cái thể tự chính. Tuy nó quyển nó giả vậy đó, nhưng mà nó nằm ở trên cái tự thể thiệt bao la. Cái đó phải hiểu nè, cái đó phải hiểu thông thuyết lắm. Đây là một câu một chữ còn là triết hết rồi. Ai mà có cái tâm hồn triết lý thì nó hay lắm, nghĩa là hiểu cho nó thiệt. Như cái là gì, là từng chữ từng kẹt, tức là từng cái tôn, nó từng cái danh từ nè, tết tên từ mấy cái danh từ mà thì thuộc mấy cái danh từ cụ thể đó. Phải biết quẩn chẳng khác gì chứ không, không chẳng khác gì chứ quẩn, quẩn tức là không, không tức là quẩn. Bây giờ ta kết thúc là cảnh năm an đó, sát thật tưởng này tức là năm quẩn. Thì ta mới kết thúc là tất cả năm an đó chẳng khác gì chứ không, rồi cái không chẳng khác gì chứ năm an đó quẩn đó. Quẩn tức là không, không tức là quẩn, nghĩa là ta xác nhận cho mình một lần nữa tất cả đồ đó đều là giả dối, không có gì thiệt hết. Mà người đời đó lại nhận cái giả để cho là thiệt, nhận cái giả để cho là con, nhận cái sự ảo tưởng bên ngoài để cho đó là cái thật của mình, mà còn cái thật của mình là cái phật tánh thì lại để nó trong xã hội khổ đau đau khổ. Cái Phật tánh tức là tánh sáng của một người, không cái ai cũng có hết. Cái tánh mà hiểu biết là cái này phải, cái này không phải. Đó. Cái tánh mà có những giờ phút muốn cho lên niết bàn đó trở nên tánh tới sanh Phật. Vì bây giờ nó lẫn lộn, nó lẫn lộn mà không biết cái nào là Phật, cái nào là ma trong con người mình, không biết cái nào là thiện, không biết cái nào là chân tánh, không biết cái nào là giả tánh, không biết cái nào là Phật tánh, không biết cái nào là bản tánh. Cho nên mình tu mình học rồi để mình không hiểu gì. Khi cái Phật tánh nó hiện lên cái là đó Phật mà dễ. Mà phải Phật tánh lên làm được rồi là của mình mà, cái này của mình mà. Còn cái gì mà giả giả mà hiện lên mình cũng được đuổi đi được. Đuổi ra không được cái này. Không có thể trước đâu nha. Nói vậy đó. Lại phải biết khi mà con người mà mê quẩn á, mê năng quẩn á, là cũng như nước mà kết thành băng. Băng này hiểu không, thưa mang không? Được đá. Rồi ngộ cái quẩn, ai mà ngộ được cái quẩn á, thì cũng như băng nó trở thành nước. Thấy không? Nước là thí dụ cho chân, chân không. Mà băng á là thí dụ cho ngũ quẩn. Băng nó là giả, nước đó mà là thiệt. Nước nó tụi biết pháp giới nha. Mà vì bây giờ tại vì lạnh qua, nó mê mũi qua, bây giờ nó tê hết cả người, nó chắc thôi, nó cố chấp lúc cùng lưỡi cơ, thành ra nó thật mặt. Nhưng mà đầu đây á, mà phải có một cái mặt trời chiếu lên, hay là có một cái sức nóng chiếu vô, thì anh sẽ thành được nguyên chất. Hay lắm, đem cái câu này mà thiền được 3 năm. Nó ngộ. Người nằm mê là 13 năm ngộ. Còn người nằm ngon là thiền chừng đêm sáng ngộ. Đau đau. Đó có đông lắm.
Thủ trưởng Thành Tư Phục Diệp Như Thiện. Với Thủ trưởng Thành Văn Thức này nghĩa cũng là như thế. Cả vũ vũ đây cũng so theo phương pháp phá chấp các vũ trên để phá. Nghĩa là dù chẳng khác với không, không chẳng khác với thù, vị thù tức là không, không tức là thù, còn ba uẩn, tưởng, hành và thức cũng như thế. Thù trong những khi năm căn đối với năm trần, liền có năm thức, năm giác quan cảm chịu, lãnh nạp bắt, lãnh nạp lấy năm cảnh trần như mắt nhận biết sắc trần, tai nhận biết thinh trần v.v. Tưởng là ý thức thứ sáu, nó cảm tình lấy những tướng mạo của năm trần cảnh, tỉ như cùng nói chuyện ăn ve chua mà trong miệng tự nhiên chảy nước miếng. Hành là thức thứ bảy, hành chấp lấy phần thấy, biết bộ thức thứ tám để làm nhà ái của nó, rồi mỗi niệm thương yêu nó không phút nào rời được ái. Thức thứ tám mặc ý nó rõ ràng tánh cảnh của thức, mà nó chẳng kèm theo danh mục và ngôn cú, cũng như nhân ngôn dụng tử là hiện tượng, tức là tâm vương, thù tưởng hành là tâm sở. Vì những khi đối cảnh thì tâm vương và tâm sở ắt phải tương ứng với nhau để sinh khởi. Song cả năm uẩn đều là món nguyện vọng trên thể từ chứng phần hồi chân như. Phải biết rằng uẩn chẳng khác không, không chẳng khác uẩn, vì uẩn tức là không, không tức là uẩn. Lại nên biết, người mà mê chấp thì uẩn tỉ như nước kết làm giá. Người mà giác ngộ thì uẩn tỉ như giá trở lại thành nước. Nước là dù trong chân không, giá là ý tiện nó cũng.
Hiểu không? Anh gì nghe hiểu không? Nghe hiểu nhiều vậy.
Và thầy trước khi thầy giúp tụi con có một câu hơi thắc mắc. Vừa nãy thầy có nói là nếu mà mình phá được cái ngã thì lúc đó mình có thể nó nói theo chuyện mà xuất hồn xuất vía. Thì ví dụ như con có nghe có người nói là khi họ đang niệm phật trong ban đêm á, tự nhiên họ cảm thấy hồn họ xuất ra khỏi thân thể đó, mà như là bay bổng trong hư không rồi dòm lại đó. Và thầy đôi khi mình á thì như là nó bật người trở lại, nó vào trong thân thể rồi cảm thấy buốt á.
Nghĩa là cái người đó, cái người mà nói xuất hồn được đó, nếu cái người đó mà đã phá được cái ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái không còn trong người, nghĩa là chuyển được cái thức thứ bảy rồi nha, thì mới nói ra cái chuyện xuất hồn. Chứ nếu mà chưa thì có cái xuất hồn đó cũng như là mà không bao giờ xuất được. Mà giả sử cái xuất đi nữa, nó cũng như giống như ma quỷ, chứ không có một cái gì. sao là bởi vì cái thức thứ bảy nó cũng chấp ngã vậy. Mà khi nó chấp ngã thì sợ lắm, có khi mà nó để cho cái ai lại cho thức đi đóng đâu. Nên nhất thì cái đó là cái điểm mà nãy thầy nói phải hiểu cái này để mà nói chuyện với người ta. Bởi vì cái này thì phải xét ở trong ý thức học thì cũng rõ hơn. Cái này là nói nó đơn cực chút xíu và thôi, phớt và như vậy. Bởi vì luôn luôn cái thức thứ bảy nó chấp cái thức thứ tám, mà nói cái thức thứ tám là nó hồn đi, để cho quý vị hiểu, không tôi nói mất thì giờ không hiểu. Cái thức thứ tám nó là hồn đó, mà luôn luôn bây giờ bị cái anh thức thứ bảy anh cứ ôm giữ ông cứ nắm cái chân hay cái chân ông nắm là sao, là xuất thế nào là xuất, hiểu không? Chính xác. Trừ khi nào mà cái người đó, cái đương sự đó, cái đương sự mà nói là tôi xuất hồn xuất vía đó không còn giận, không còn si mê, không còn phiền não, hay là nói tốt là cái ngã si ngã kiến ngã mạn ngã ái đó, cái người đó hoàn toàn là gì? Hiểu không? Thầy chỉ quan toàn thì quá may mắn nói tới chuyện xuất hồn thì biết được, không biết nói cái điều nào không biết. Còn nếu mà không á, ví dụ như bây giờ Trí Tâm nói, giả sử là Trí Tâm cái giọng dạc nói trước thiên hạ hay là trước tăng sự đi nữa, nó hôm tôi rõ ràng mà tôi xuất cái hồn nó bay lên cao, nó trượt qua năm nữa trộn đậu cái nó xuống đó, tôi thì vui quá nên tôi cười muốn chim quá nên xuống đó nó nhập tôi vô lại, ô tôi vui quá. Cách nói như vậy thì nó cũng không bằng hạn gì nữa. Là tại sao mà ai người ta đi nắm được, là bởi vì thấy hôm qua một chiều cho đến chiều hôm qua người ta thấy trí tâm còn có gì ta đây, người ta thấy trí tâm còn có giọng tức, người ta thấy trí tâm còn có buồn phiền, người ta thấy trí tâm nội cử chỉ đi người ta thấy nó có cái buồn phiền nó chứa trong mặt nó phiền mà ta thấy như vậy đâu, là không bao giờ mà ai tin rằng cái chuyện của trí tâm nói là sự thật, hiểu không? Từ khi nào không cần nói nữa, ví dụ như bây giờ nếu mà cái người học đạo mà học tới nơi tới chốn rồi nè, bây giờ nè nội thấy cái đi cái tính cái nằm cái ngồi cái ăn nói cũng là người ta biết rằng một phần này ông muốn sức khỏe mà xuống sức khỏe muốn sức chứa là sức khỏe muốn chết hoặc nặng được ông muốn sống, bởi vì mình thấy cái người đó là tự tại. Còn cái người mà cái chấp ngã nó còn đầy ở trong đó thì làm sao nó chịu sức khỏe cho nên thầy nói đó, một là sức như vậy là nó trở thành cái ngũ ẩm ma nó hiện lên cái sức, chứ thực thật là không phải là đúng, nó không phải là Phật pháp là vậy mà thực hiện sức. Mà thế tôi nói là sức hồn sức giới nó cũng nằm ở trong cái quyển quản, mà cái quyển quản nó nằm trong ngũ ẩm ma. Chứ nhà Phật nói về sức hồn như vậy đâu, còn cái kinh nhà Phật có là bởi vì ta căn cứ nơi này mà ta giảng, ta nói là khi con người cũng như vậy, thầy nói để qua thiền, để qua cái sự kiện để quý vị thấy, chỗ gì cũng có cặp cho cái thước để mà đo. Ví dụ như cứ nói giống và nói lúc này tôi thiền, tôi ngồi đâu thì thấy Phật rồi, tôi ngồi đâu mới vừa tôi thiền tôi chưa vừa để tôi thấy hào quang của Phật chiếu vô này thì tôi vui quá, thành niên tôi tu mau thành đó mà mấy người tôi theo tôi mau thành. Giả sử Phật có nói như vậy đi nữa thì mình cũng nói cái đầu đó là cái thứ ngũ ấm ma nó chặt của nó nói, chứ không phải là người tu thiền thì mà nói là tại sao thiền nó không phải là những cái chim bao đó là mình không thấy đâu, nhưng mà khi mà những cái chim bao mà thiền thấy có Phật có Bồ Tát có hảo tướng đó, là phiền não trong này cái đó không thiền. Còn nếu mà cái tiền não mà nó còn á thì thấy cái đó là giả, cái đó là phải tránh, cái đó là đừng tìm đó, là cái đó là cái ngũ ấm ma nó hiện lên đó, để cho biết cái nào là Phật cái nào là ma, mà phải hiểu cái đó. Chẳng hạn như vậy, chứ không phải nghe nói tu thiền là không cho thấy chim bao, hay là tu thiền là không cho thấy Phật, hay là tu thiền là không thấy giấy, hiểu không? Nghĩa là thí dụ thầy nói cái thí dụ như bây giờ Trí Tâm suốt một tháng nghĩa là không có tham, không có sân, không có sân, không có mạng, không có nguyên, không có ác kiến. Đó là một khác. Mình thấy mình rõ ràng. Rồi đại chúng ba tánh chân hạ học thấy mình rõ ràng như vậy. Chứ không phải là giống như thầy khi mà trí tâm thấy Phật về hoa đọc ba tánh Phật ký, tờ đọc Phật ký, thì trí tâm nghĩa là mở lặng yên ở trong tiềm thức để mà tin rằng cái chuyện mà được ma đánh học ký đó là một điều không có giá là mặt điều. Nhưng mình cũng nói là đừng nói đến người tình, chỉ là cảm nghĩ cho người thôi. Là bởi vì sao? Là bởi vì tiền nào cũng hết số. Một tháng nay cũng có. Còn nếu mà mỗi chuyện qua là mỗi khi lộn chuyện qua nè. Và tối nay nói chuyện Phật về tha đầu là nó là ma nó gì là tha nó sẽ không Phật đâu. Nó nhiêu đó là hiểu rồi, đó là cái chân tức mình đưa lên mà hiểu. Chứ không phải là tục thiền cũng cho thấy cái bao đông thấy vậy. Nhưng mà hầu hết là thấy toàn là quyền ma. Rồi hô lên được nó là thấy Phật. Còn sợ trở lại cái vấn đề xuất hồn đó vậy. Dầu ai có nói gì đi nữa, nhưng mà mình cũng phải đo cái chuyện người ta nói cái trúng người làm trúng cho là mình lấy sao đi lấy trên điểm Phật dạy cho mình đo. Chứ không có nói là không nói cho.
Nếu như vậy thì có phương pháp là đối trị lại khi mà khi người đó có bị cảm giác như vậy, tại vì họ đang nó sợ sệt mà không có tinh thần đó.
Đâu có gì đâu sợ sệt, là sợ sệt thì cũng dương trí dư cái học nước ông cũng vậy, ông trí dư là ông pháp nhân là tinh thần, ông trí dư là ông thất từ là ông giải thoát thầy từ bên con ra con vào con mất con cho con được bắt thầy. Cũng quyết định gì cho nên là con phải bán nhà bán cửa bán xe bán cổ con qua con tìm thầy con tu từ 3 tháng tới 6 tháng là thành Phật bằng cớ là mỗi một lần con ngọc thiền là con sẽ hồn con đi lên đi lên đi lên cao vậy rồi con thích quá thấy không ông giữ được thờ bố thèm thế là ông thèm giữ cái mắt thân thế là thầy trả ông này ông phải làm qua các đất cho ông các đất này để dòng sống nhập ma này ông đi ông nữa. Khi mà ông qua tới từng chuyện rồi, thầy nhớ đó, cái đầu tiên ông đó thầy kêu ông lên thầy hỏi là tôi gì vì vậy, thầy thấy ông biết một thân thầy đó, và thầy biết ông này là ông khéo là nguy hiểm rồi, thì ông lên ông quy xuống đàng hoàng từ nhà, con mình cũng tu thiền, sống cũng ngon, rồi cái đầu ông nói vậy thầy nói một thơ ông nhỉ, thầy nói thầy một cách nghĩa. Trong đầu tiên thầy nói ông đông tin, ông tưởng đâu là thầy một là thầy không hiểu cái gì ông, hai nữa là ông làm vậy là đúng, tại sao lại thầy bạn ra ông thấy một khoái cái tử của đi. Thầy nói mình thành mà nếu đi như vậy chừng ít tháng nữa mình thành sẽ khổ, mình thành không biết mình thành là ai nữa, không biết cái vọng tánh mình thành nữa, mà mình thành sẽ theo cái bộ ác mạng mà nó khiến lại hồ ở từ mình thành, bởi vì nó bắt đầu là nó hơn nắm được cái sở muốn của mình thành rồi đó, bởi vì muốn thành họ muốn thành cái môn đàn mà cái muốn đó đâu phải là thể phật, cái đó là ma nó giả, mà khi mà muốn cái ma đó thì ma nó nắm được cái đó là chết, mà khi mà nó sai thì nó còn biết cái gì là thể phật giả nữa, rồi tự mình sống với ma rồi đâu phải sống với phật, để mà cách gì đâu nghe, bằng cách là thầy nói cái ông cỡ con cái là thầy bữa sau đó thầy bị bỏ cái nhà bỏ hết rồi, nếu mà chịu theo thầy hướng dẫn để mà tu diệt phiền não quả động thường thành tịnh và đắc quả thì cái đó phải bỏ đi được cái ham, ham cái đó du vọng lắm, bởi vì ham cái đó tức là chạy theo ma, mà cái ma đó là ma ngủ ngắm trong linh thành ở trong cái không ngoài, đâu phải ngoài đâu, nó vô đâu, sắc âm mà thọ âm mà tưởng âm mà hành âm mà thức âm mà nhất là hành dụng thức âm mà cái gốm lắm nó tìm kiếm dạng quá thì cứ đọc là trong Nguyễn Văn Nghiêm của thầy soạn này trình tân Nguyễn Thuyết Chí thứ 10 đó, bữa đầu trắng thì lấy đọc biết ma dễ sợ lắm, nó nghĩ đến đó nó là sợ một đấy thì thầy cứ bỏ. Bởi vì sao thầy giảng tích trọng này, nếu cái ngày của Minh Thành cầu thiền đó, cái giờ của Minh Thành cầu thiền đó mà trong tâm của Minh Thành đã chuyển đã đuổi hết được cái gì cái căn bản trường nào rồi, đây thầy chưa nói cái chi mà trường nào nó nhiều quá đó, ví dụ như thầy nói cho Minh Thành đấy, Minh Thành đủ được cái nhận thức, cái si mê, cái ngã mạn, cái tâm kiến thức kiến là kiến kiến tục nhất tâm tục đuổi nó ra cuộc sống, đuổi hết ra rồi chuyển lên đó thì mình cảm thấy những cái gì giàu là cái đó tạm thời đi nữa, cái đó là trong mình không giả. Còn bây giờ mình thầm mình chưa phiền não còn đầy trong người, chưa chuyển được thì ai nói chỉ cái nặng tiếng thôi là thấy chịu không được, con người nữa là phát điên lên, biết trả lời cho được, phản ứng cho được, nữa là phải làm lại cho được. Như vậy đó, bây giờ cái thấy xuất mười cái hồn ra đó là mười hồn ma, chứ là tam hồn hữu hữu cửu phát minh minh, chính cái phát nó mờ mờ nó ra đó là nó nhập vô nó phá cho cái gì đó thành cho bọn này, cái nó lạc rồi, nó có chừng lạc rồi đó, đó, thế không nghe, không hiểu được. Đó bởi vì ông không tham quá, mà thí dụ như đi nữa là một mười đô Canada người ta chưa trả mà ông ở lại hai ba ngày ông đòi không được, ông mới đi thì mới làm sao mà xuất khẩu chứ giới thì thành ông thì đó mà thành. Còn tham còn sân còn si cái đó cũng si cũng có mà tham cũng có mà sân cũng có cái đó thì đó mà thành. Thành thử ra trở lại cái vấn đề phải nói cho mọi người, khi mà cái ngủ ấm ma trong con người mình nó biết mình thích cái gì. Thí dụ như mình đi lưu tôn này, mình lưu tôn này, mình nghe, lưu tôn này. Nhưng mà nó biết là vì nó ở trong người nhà mà nó biết ai biết. Nó biết mình thích ai nhiều lắm. Ai nhiều là thí dụ như là nam thích nữ, nữ thích nam, thích lắm. Nó biết. Mà mình lưu tôn á, thứ đầu tiên á, thứ tổng kinh á, tổng kinh được ra, đầu tiên ra, trong các trình bao. Nếu mình là người nữ nó hiện một thằng nam nó phá đẹp lắm hay sống và nếu mình là một người nam nó sẽ hiện mình nữ đẹp trong chốc chiếc bao không có biết đó. Vì vậy cho nên người ta muốn sợ khi mà cái đạo lực mình tu thành nghĩa là khó đó. Khi nào lúc nào thì ở trên lòng nằm và hai bên mình phải để đi phải để chuỗi phải để sợ người trong chốc. Rồi, thí dụ, đó là thầy nói một chuyện, thí dụ thứ nhì nữa, thí dụ như bây giờ, nó biết mình kêu là háo tánh, háo kỳ, thích thành phật, hiểu không? Nó biết thu chưa giờ mà muốn thành phật, thì nó có cái ấm ma, chẳng hạn như là thích ấm ma nó hiện cũng được, mà tưởng ấm ma nó hiện cũng được, nó thiên biến dẫn quá lắm, thì cái tuổi đó nó cái gì đâu, nó làm cho tâm hồn của mình giống như là nó lăn lăn lên lên là tụ đó nó đưa lên nó cho nó không học gì hết rồi đấy, không học nào đưa lên không học của mình ra lại tập một lần. Lúc nào động cũng như tỉnh, có cũng như không, ai chửi cũng như không chửi, ai khen cũng như không khen, tự nhiên đó là học của mình đó. Theo cái ông nói đó, mình theo đừng có theo cái thứ mình hiểu kỳ, thứ đó là ma đó. Cho nên người tu mà không có thầy để mà nhất là tu thiền mà không có giảng giải, không có hướng dẫn, cái đó là cái quan trọng, chứ không phải là cái phần màu về ngồi tiếp già cái đồ quan trọng, chúng ta không quan trọng bằng cái ông thầy dạy thiền, ông thầy dạy cái đó không không mời ông á. Cho nên những cái người mà học thiền học lố mà ta bị rất quan trọng, bởi vì ông thầy ông không hiểu thì học trò làm sao hiểu nổi, thấy không? Cứ là phải ngồi dạy này, ngồi theo tiền các tôn thanh dạy rồi điểm cái quyền này, điểm cái quyền này ở đây nó xuất ra xịn cho nên nó hiểu ra, nó chọn ra anh không phải là không chọn nói cho mình thành thử ra phải hiểu cho mấy cái đó không hiểu là chẳng hạn như bây giờ mà quý vị mà mới vừa tổng thần kinh đăng niên ra vừa trần thấu hôm nay hai sáu anh quý vị đắp mình ngủ như chàng ở thấy sao mà các chị đã đỡ hơn đắp đi qua trang nghiêm quá anh tới cùng tha đầu mình rồi cùng khuyên mình sẽ ăn thôi chứ cùng lẹ lẹ chả vậy buồn lắm một ngày kia nó thích mình rửa rồi rửa các vị buồn tát mang đánh thọ ký rồi tha đầu thọ ký rồi đó. Nhưng mà thiệt ra mình còn nhận thức quá buồn phiền quá còn mình biến còn cái bệnh lập biến nó còn đầy trong người đó thì nói làm sao mà những cái đó mà thiệt được, cái đó là giả. Từ khi nào mà mình chuyển được phiền não mà khỏi lòng thường thanh tịnh đó thì khi đó á mà có một cái hiện tượng gì đó thì cái đó có thể nó do cái điểm quan thanh tịnh của mình nó cảm ánh sáng thanh tịnh đó thì cái tương quan mật thiết với nhau thì nó rất là thế, đâu đâu phải là không khó, đâu phải là cái nào cũng mà có nhiều người cứ nói rằng là tu thiền phải thấy những chuyện bao giờ tin được thì cái đó cũng vậy, không tin cũng có khi biết rằng là bên đó là cái của mình có đó, nhưng mà cái tâm tự mình cảm thấy đừng nói những thứ hai thứ ba, bởi vì nói tức là danh tướng rồi, thấy không? Thấy thì cái sáng cái điện thoại nói chuyện với người bạn mình chắc là cũng thất vọng về thả lỏng của mình, mong manh lắm, thấy không? À, không, đó là danh tướng rồi, mà danh tướng thì mới chân luôn mà ăn khoái với tử anh nó xuống rồi đi xuống đường mình rồi, thì anh hiểu luôn nữa anh xuống nữa, tập rồi học nữa. Xa lợi tư thị chư pháp con tương bất sanh bất diệt bất có bất tịnh bất tăng bất giam, thử mình chư pháp không tương tánh tuyệt đối đại giả, thử mình chư pháp không tương tánh tuyệt đối đại giả, thử mình chư pháp không tương tánh tuyệt đối đại giả, chư pháp tức ngũ quẩn. Chư pháp tức là ngũ quẩn đó, chư pháp tức ngũ quẩn, cặp hạ lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thập nhị nhân duyên, tứ thế đẳng pháp, cặp hạ lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thập nhị nhân duyên, tứ thế đẳng pháp, cặp hạ lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thập nhị nhân duyên, tứ thế đẳng pháp. Cái chân không tánh trung liễu vô chư pháp khả đắc, cái chân không tánh trung liễu vô chư pháp khả đắc, cái chân không tánh trung liễu vô chư pháp khả đắc, dĩ mê cố tội hữu, thấy không? Dĩ mê cố tội hữu, dĩ mê cho nên giống như là có, dĩ mê cố tự hữu, dĩ mê cố tự hữu, cố quyết là không tướng, là giải cái chữ tướng không đó, cố quyết không tướng, cố quyết không tướng, ký vô chư pháp đương thể bốc sanh, ký vô chư pháp đương thể bốc sanh, ký vô chư pháp đường thể bất hợp sanh, sanh ký bất sanh, diệt 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 vô diệt, cố viết bất sanh bất diệt, bây giờ thì bất sanh bất diệt có các bất tịnh bất tăng khi anh đang nghe, sanh ký bất sanh, diệt diệt, cố viết bất sanh bất diệt, chữ diệt ở trên nó là T, chữ diệt ở dưới là C. Đó. Sanh ký bất sanh diệt, diệt bất diệt, cố viên bất sanh bất diệt, cửu giới chúng sanh thường mê bất giác, thế Bồ Tát cũng mê bên này mà tôi biết cửu giới có Bồ Tát đó mà tình là hơn đó, cửu giới chúng sanh thường mê bất giác, vọng tưởng vi cấu, dễ sợ thế không, vọng tưởng vi cấu, cửu giới chúng sanh thường mê bất giác, vọng tưởng như cấu, kỳ tánh tư hào bất cùng hư vọng, kỳ tánh tư hào, tư là tơ, hào là mấy lông, sợ tơ mấy lông, kỳ tánh tư hào bất cùng hư vọng, cố biết là bất cấu, thì dạy như bất cấu, bất sanh bất diệt bất cấu. Kỳ tánh tư hào bất tuần hư vọng, cố biết bất cấu, chậm Phật giới thường giác bất mê, chứng thanh tịnh thế, Phật giới thường giác bất mê, kỷ sanh Phật đồng thể, hổ trụ thập giới, hổ trụ thập giới, vô khiếm vô dư, vô khiếm vô dư, kỳ dữ dĩ kỳ sanh Phật đồng thể, hổ trụ thập giới, vô khiếm vô dư, đồng nhất viên mãn, đồng nhất viên mãn, đồng nhất viên mãn. Tại phạm bất giả, tại thân bất tăng vô giả, tại thân, tại phạm bất giả, tại thân bất tăng vô giả, tại phạm bất giả, tại thân bất tăng vô giả. Chấm. Thứ lục bất tử tức thiên đương nhân tuyệt đại tâm thế. Thứ lục bất tử tức thiện đương nhân tuyệt đại tâm thế. Thử lục bất tử tức đương tức thiện đương nhân tuyệt đại tâm thế. Sở dĩ ngộ chi xứ xứ giai thị, sở dĩ ngộ chi xứ xứ hàm thị, sở dĩ ngộ chi xứ xứ hàm thị, xứ xứ tự tại. Sở dĩ ngộ chi xứ xứ hàm thị, xứ xứ tự tại. Sở vị vạn ly thanh thiên cô quanh quanh nhất gian minh nguyệt phổ quy quy. Đưa hai bài thơ, hai câu thơ. Sở vị vạn ly thanh thiên cô quanh quanh nhất gian minh nguyệt phổ quy quy. Hay chưa? Nội đọc này thấy là cũng mê mùi đạo, cũng say mùi đạo. Còn người ta giải nghĩa là gì? Sở vị thiên lý thanh vạn lý thanh thiên cô quanh quanh nhất gian minh nguyệt phổ quy quy. Đó. Bộ quy quy là đọc theo quy quy.
Xa lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tử, bất tăng, bất giảm. Thử minh chư pháp không tướng tánh tuyệt đối đại giả, chư pháp tức ngũ ẩn, cập hạ lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thập nhị nhân duyên, tứ đế đẳng pháp, cái chân không, tánh không, tánh trung liễu, vô chư pháp khả đắc, dĩ mê cố tở hữu, cố giết không tướng, tức ký ký vô chư pháp, đương thể bất sanh, bất ký, bất sanh,
sanh ký,
bất sanh, diệt diệt vô diệt, cố giết bất sanh, bất diệt, cửu giới chúng sanh, đương mê bất giác vọng tưởng, dị cấu kỳ tánh tư hào, bất tuần hư vọng, cố giết bất cấu, Phật giới thường giác bất mê, chứng thanh tịnh thể, toàn cụ cửu giới tác dụng, cố giết bất tịnh dĩ kỳ sanh Phật đồng thể, hổ cụ thập giới, hổ cụ thập giới vô khiếm vô dư, đồng nhất diễn viên mãn, tại phàm bất diệt, tại thánh tại thần, tại phàm bất giảm, tại thánh bất tăng, cố giả thử lục bất tự tức hiển đương nhân tuyệt đại tâm thể, sở dĩ ngộ chi xứ xứ hàm thị, xứ xứ tự tại, sở dĩ vạn lý thanh thiên cô quánh quánh nhất gian minh nguyệt phổ huy huy.
rồi này ông sanh lợi tử, sanh lợi tử là sanh lợi pháp ấy, thì là các pháp nó là tương không, các pháp là sự vật như này, nó không có tương có đâu, nó là tương không, mình thấy nó vậy là có rồi, còn đương thể ở trong nó là không, cho nên nó đâu có sanh, đâu có diệt, đâu có có, đâu có tịnh, đâu có tăng, đâu có giảm, cái tính của nó đó. Và cái tính của nó tất nhiên là chỉ cho cái kim cương tính đó, kim cương tính của pháp giới là, và kim cương tính là mình chủ động này. Mình tức là gì, tức là phật tánh. Đây chữ thử là đây, tức là đoạn này, cái đoạn nói đó là nó rõ cái tướng không của sự vật, nó tuyệt.